Hãy học cùng Giê-xu.
Các bạn thân mến, tâm hồn con người là một thế giới đa dạng với bao điều phong phú bí ẩn. Thế giới ấy cũng hàm chứa không ít những điều trái nghịch nhau với nhiều chuyển biến phức tạp. Điều quan trọng là những biến chuyển bên trong nội tâm thường có sức chi phối trọn vẹn đời sống con người. Cuộc sống chúng ta có ổn hay không, trước tiên phụ thuộc vào tình trạng nội tâm của mình. Bao bất ổn lao đao của cuộc sống cũng khởi đi từ những lao đao bất ổn trong nội tâm. Thế nên việc lắng nghe, phân định và chọn lựa bước đi theo thúc đẩy nào trong tâm hồn mình có một ý nghĩa hết sức quan trọng với tương lai cuộc đời của mỗi người chúng ta. Bằng những bước chân chập chững vào đời, không ít lần chúng ta kinh nghiệm về sự hỗn độn rối rắm và mất phương hướng trong cuộc đời mình, khi tâm hồn chúng ta như đang chìm trong đêm tối mịt mù bế tắc. Không ít lần chúng ta hoang mang khi thấy cõi lòng mình chỉ còn là một khoảng trống rỗng vô nghĩa. Đôi lúc chúng ta có cảm giác trở nên xa lạ và không hiểu nổi lòng mình. Những lúc ấy chúng ta cần gì? Chúng ta khao khát điều gì? Phải chăng chúng ta cần một luồng gió tươi mới làm dịu mát tâm hồn? Phải chăng chúng ta cần chút lửa ấm áp hong nồng lại cõi lòng đang càng lúc càng thờ ơ nguội lạnh của mình? Phải chăng chúng ta cần chút nước ngọt ngào êm dịu thấm đượm vào tâm hồn đang càng khô cháy khát? Phải chăng chúng ta đang cần chút ánh sáng chiếu dọi để mình trở nên gần gũi và hiểu rõ mình hơn? Tất cả những tác động ấy chúng ta chỉ có thể lãnh nhận được từ chính nơi Thánh Thần Thiên Chúa. Với nhiều người trong chúng ta, Chúa Thánh Thần là đấng còn ít nhiều lạ lẫm. Chúng ta thường cầu nguyện gần gũi với Đức Giê-xu như một người bạn, hay với Thiên Chúa như một người cha. Tuy nhiên, nếu không ý thức được sự hiện diện âm thầm và ân cần của Chúa Thánh Thần, thì hình ảnh Thiên Chúa trong chúng ta sẽ còn không trọn vẹn. Nếu không ý thức được những hoạt động của Thánh Thần Thiên Chúa trong cuộc đời, và đặc biệt là trong thâm sâu cõi lòng chúng ta sẽ bỏ qua những cơ hội hết sức quý giá để được hướng dẫn bởi một thầy dạy tuyệt vời nhất. Tâm hồn của mỗi người tín hữu chúng ta thường được gọi là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Đền thờ là nơi linh thiêng và thánh thiện. Ngôi đền thờ ấy vẫn đang được xây dựng từng ngày. Công trình sáng tạo của Thiên Chúa vẫn đang còn tiếp diễn trên chúng ta qua tác động của Chúa Thánh Thần. Thánh Thần đưa chúng ta bước vào trong cuộc chiến nội tâm để chọn lựa những điều tốt lành, giữa bao sâu xé giằng co của những điều xấu xa. Nhờ đó, chúng ta được rút dần ra khỏi tình trạng hỗn mang của lòng mình và bước vào trong một trật tự mới, quy hướng trọn vẹn về Thiên Chúa. Nếu đủ tinh tế, chúng ta luôn có thể đọc ra những dấu ấn rõ rệt của Thánh Thần Thiên Chúa trong lòng mình. Dù như là một Thiên Chúa ẩn mình, Thánh Thần vẫn hoạt động mạnh mẽ trong sự ẩn mình ấy để không ngừng lôi kéo mọi tâm hồn bước đi trong đường nẻo của Ngài. Ngài gợi lên giữa lòng chúng ta bao rung động tốt lành và bao ý tưởng đẹp đẽ. Nếu đủ thật tâm với mình, không ai có thể chối cãi rằng trong thâm sâu cõi lòng mình thường ước mong những điều tốt đẹp. Giữa những ồn ào của bao cám dỗ, vẫn luôn có ở một góc nào đó trong tâm hồn chúng ta những thanh âm rì rầm hướng chúng ta về đường nẻo lành thánh. Giữa những bệ rạc của bản tính, luôn có ở một nơi nào đó trong tâm hồn chúng ta những mời gọi dịu ngọt của sự thiện hảo. Như thế, nếu có thể ví cuộc đời chúng ta là một công trình, chính Thánh Thần Thiên Chúa là vị kiến trúc sư của công trình ấy. Ngài tế nhị và kiên nhẫn hướng dẫn chúng ta qua những rung động của nội tâm. Hoạt động của Thánh Thần là hoạt động thánh hóa mỗi con người chúng ta từ trong thẳm sâu tâm hồn mình, nghĩa là từ trong gốc rễ của cuộc sống chúng ta. Ngài hướng dẫn mỗi người trên từng bước đi xây dựng cuộc đời mình thành một ngôi thánh đường đẹp đẽ. Tuy nhiên, từ ý tưởng đến công trình là một tiến trình dài. Cần có sự cộng tác nhịp nhàng thì công trình cuộc đời chúng ta mới có được một sự hài hòa ổn định. Trong công trình ấy, chính tôi là người phải chịu trách nhiệm thi công. Thánh thần Thiên Chúa không bao giờ làm thay phần của tôi. Ngài ân cần hướng dẫn tôi, nhưng Ngài luôn cho tôi quyền làm chủ trên cuộc đời mình. Trong Thánh thần Thiên Chúa, tôi là người tự do. Để sống trong Thánh thần, cõi lòng tôi cần mềm mại nhu thuận để đón lấy những mời gọi tốt lành của Chúa. Để bước đi trong Thánh thần, tôi phải học cách sống trung tín với từng rung động nhỏ nhất trong tâm hồn mình. Giê-xu đã sống một cuộc đời tuyệt đẹp, vì Giê-xu là người được tràn đầy Thánh thần. Mỗi bước đi của Giê-xu đều là bước đi trong sự hướng dẫn của Thánh thần Thiên Chúa. Chúng ta chỉ có thể trở nên môn đệ đích thực của Giê-xu khi chúng ta lãnh nhận cùng một Thánh thần, là Đấng đã thánh hiến và hướng dẫn Giê-xu trên những nẻo đường trần gian. Trong Thánh thần, mỗi người chúng ta mới có thể trở thành một Giê-xu khác cho con người ngày nay. Lạy Chúa, chúng con là những người trẻ bước chân vào đời. Bước chân chúng con bé nhỏ yếu đuối, mà cuộc đời lại rộng thênh thang với quá nhiều thử thách. Chúng con ước mong mình luôn có được một người bạn đồng hành để cảm thông chia sẻ mỗi khi chúng con quỵ ngã, để hướng dẫn đỡ nâng mỗi khi chúng con lạc lối. Chúng con tạ ơn Chúa đã ban Thánh thần cho chúng con, để Ngài âm thầm hiện diện trong cuộc đời chúng con, như một người bạn thân thiết, như một người thầy tận tụy. Xin cho chúng con trở nên nhạy bén trước những tác động âm thầm của Thánh thần. Xin cho chúng con biết nhiệt tâm cộng tác với bao kế hoạch tốt đẹp của Chúa trên cuộc đời chúng con. Xin Thánh thần Chúa hiển trị trong cõi lòng chúng con, cho chúng con một cặp mắt mới, để chúng con luôn có thể nhìn mọi sự tươi mới. Cho chúng con một quả tim mới, để chúng con luôn có thể yêu mến mọi sự, mọi người. Cho chúng con một cuộc đời mới, trong ân sủng và tình yêu của Chúa. Nhờ đó mỗi người chúng con có thể trở nên một khí cụ hữu hiệu, để Thánh thần thực hiện bao kỳ công vĩ đại, cho thế giới và cho con người ngày nay. Amen.
sao